Chương trình Postcard Câu chuyện quốc tế tuần này xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đó là Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công thuộc Học viện Chính sách Phát triển Bộ Cách đầu tư Việt Nam. Thưa ông Phạm Quý Thọ, dường như hiện nay Trung Quốc đang gặp một số vấn đề và không biết là cái nguồn gốc chính của nó là như thế nào, chẳng hạn như là từ những cái dấu hiệu bên ngoài về mặt kinh tế, về mặt tài chính hay là một số những cái dấu hiệu khác liên quan thất nghiệp, về vấn đề việc làm vân vân, thì ông có một cái bình luận ra sao ạ?
Vâng, mô hình Trung Quốc thì đã từng là thần tượng cho các nước đang phát triển bởi vì nó đã mang lại những cái kết quả kinh tế đáng ngạc nhiên. Và trong một thời gian dài đối với Trung Quốc, tuy nhiên thì những năm gần đây thì mô hình này nó đã bắt đầu, theo cá nhân tôi thì bắt đầu thoái trào. Cái biểu hiện rõ rệt nhất là từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, sau hai thời kỳ đại hội, thì sau đó thì Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền đến nhiệm kỳ thứ ba, tức là đại hội 20 đấy. Chúng ta phải biết rằng là tất cả những cái mà gọi là luật bất thành văn hay là những cái quy định hai nhiệm kỳ bị phá vỡ thì nó cũng là một trong những cái biểu hiện của cái việc gọi là, theo tôi gọi là, có thể nói là bắt đầu suy thoái chính trị theo cái nghĩa như vậy. Và cái suy thoái chính trị này người ta nhìn ra, người ta có thể coi là cái sự chống đỡ của cái suy thoái kinh tế. Thế như là biên tập viên Quốc Phương có nhắc tôi về cái vấn đề tình hình kinh tế hiện nay của Trung Quốc ấy, thì có rất nhiều vấn đề. Thế mà người ta có thể nói là về khủng hoảng về cấu trúc, khủng hoảng mang tính cấu trúc. Thì thứ nhất là cái tỷ lệ tăng trưởng nó trôi sụt theo cái hướng giảm sút liên tục. Vừa rồi thì Cục Thống kê Trung Quốc thì cho biết rằng là năm 2023 là tăng trưởng 5,2%. Tuy nhiên thì theo rất là nhiều các cái tính toán của nhà khoa học, của những cái hãng lớn ấy, thì nó chỉ là hơn 1% thôi, chứ không phải như cái số người ta công bố. Bởi vì các cái số liệu của một cái nền kinh tế mà nó phi thị trường ấy, thì rất nhiều cái khoảng trống để cho người ta có thể là đưa ra những cái dữ liệu khó kiểm chứng. Cái suy thoái, giả sử người ta có hai cái quan điểm nói về cái suy giảm tốc độ tăng trưởng. Một ý là người ta vẫn so sánh với các nước khác trong tình hình cái bối cảnh chung là của kinh tế thế giới thì tăng trưởng cũng rất là hạn chế trong năm 2023, và cái triển vọng năm nay 2024 cũng rất là khó khăn. Người ta nói rằng là cái kinh tế Trung Quốc như thế là cũng là tốt rồi. Ê, tuy nhiên ý, là nếu so sánh với cái kinh tế Trung Quốc trong suốt cả thời kỳ hơn 30 năm thì chúng ta thấy rằng đây là nó có một cái xu hướng đi xuống rất là rõ rệt. Và cái khủng hoảng cấu trúc nó thể hiện ở cái chỗ là, như chúng ta biết là năm 2008-2009 ấy, tức là khi khủng hoảng tài chính thế giới mà bắt đầu ở Mỹ, thì Trung Quốc đã chống đỡ gọi là khá tốt khi đó, tức là họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, rồi là làm đầu tư công khá nhiều, cho nên là người ta chống đỡ khá tốt. Và lúc đó thì họ vẫn duy trì được một cái mức độ tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Thế, tuy nhiên gần đây thì không được như thế nữa rồi. Điểm thứ hai nói về cái sự suy giảm tăng trưởng kinh tế này, nó thể hiện thông qua cái chính sách của Tập Cận Bình, tức là khi mà kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn ấy, thì Tập Cận Bình, người ta nói rằng là cái chính sách của cái ông ấy đã là chấn áp rất là nhiều các cái hãng lớn, các cái tập đoàn lớn, ví dụ như Alibaba, Tencent, tức là các cái tập đoàn công nghệ, rồi trong lĩnh vực giáo dục như vậy. Khi họ chấn áp như vậy thì chắc chắn là nó sẽ gây lên một cái làn sóng lo sợ trong các cái giới đầu tư. Và y rằng là Alibaba, Jack Ma hay là Mã Vân ý, thì ông ta phản ứng rất là tiêu cực. Thế và ở đây nó phản ánh rất là rõ thông qua các cái thị trường chứng khoán. Các thị trường chứng khoán của Thượng Hải và Thâm Quyến ấy, thì rồi Hồng Kông ấy, là gần đây là đã suy giảm liên tục trong suốt một năm ấy, thì có thể giảm tới hơn 20% cái tài sản của trên thị trường chứng khoán. Thì điều đó cũng là một những cái chỉ báo rất là quan trọng về cái sự suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc. Một cái điểm nữa tôi nói là cái nợ của Trung Quốc rất là đặc biệt, và khi họ phân quyền cho cái chính quyền địa phương ấy, thì có thể là tăng trưởng địa phương cao, nhưng mà cái nợ của địa phương rất là cao, nó có thể chiếm tới là 250% GDP, tức là cái nợ của nó rất là cao, mà đến hiện nay là một cái bài toán nợ công và nợ địa phương của Trung Quốc là một cái bài toán rất là nan giải. Một cái điểm nữa thì chúng ta cũng biết rồi, bây giờ là cái làn sóng nó gọi là di xuân, hay là người ta chuẩn bị về xuân, thì người ta nói rằng là cái làn sóng thất nghiệp không chỉ trong giới trẻ, mà cái công ăn việc làm nó suy giảm, kinh tế rất là khó khăn của Trung Quốc. Thì trong này nó có một cái vấn đề nó gọi là già hóa dân số. Cái chính sách một con mà Trung Quốc thực hiện từ năm 80 đến bây giờ thì nó đã có tác động tiêu cực tới cái kinh tế của Trung Quốc, thông qua cái việc cái trợ cấp xã hội nó tăng lên, cái số lao động nó bắt đầu giảm đi. Và 2-3 năm gần đây thì dân số Trung Quốc có xu hướng giảm rõ rệt, tức là mỗi một năm là hơn 1 triệu dân nó giảm đi trong 2-3 năm gần đây. Và một điểm nữa cũng có thể thấy rất là rõ, tức là cái thương mại nó cũng giảm, và cái lượng vốn đầu tư nước ngoài, trực tiếp nước ngoài thì nó giảm rõ rệt. Đấy là một cái chỉ số rất là rõ. Thì người ta đã nói về những cái làn sóng rời cư của các cái đại gia, các tập đoàn quốc tế. Thì ở đây nó có hai vấn đề. Một là họ thấy là chính sách an ninh kinh tế của Trung Quốc ấy, thì bắt đầu đe dọa họ. Cái khách quan thì tất nhiên là cái lao động giá rẻ nó cũng dần dần nó cũng không còn là ưu thế nữa, và họ di chuyển. Nhưng mà cũng là phần lớn do cái chính sách an ninh kinh tế. Sau một thời gian rất là dài thì họ cảm thấy, các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy không an toàn nữa, và họ bắt đầu chuyển dịch sang một số nước, đặc biệt là sang Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Và đến Việt Nam thì có những cái vấn đề nó còn phức tạp hơn mà chúng ta nói ở một cái phần khác. Tóm lại là cái mô hình Trung Quốc bây giờ nó cho thấy rằng là đã không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay, không chỉ ở nội bộ Trung Quốc, và còn ở cái chỗ là các nước phương Tây thì bắt đầu người ta phản ứng rất là mạnh về những cái giá trị dân chủ và nhân quyền ở Trung Quốc. Nó tạo thành một cái sức ép cho cái mô hình mà trước kia các cái học giả rồi các cái nhà giới lãnh đạo phương Tây thì cho rằng là khi mà phát triển kinh tế thì nó có thể làm chuyển đổi dân chủ. Nhưng mà họ đã nhận ra là cái quan điểm như thế không đơn giản một chút nào. Và người ta thấy rằng là có vẻ như là phản tác dụng sau khi mà những cái biến cố lớn, đặc biệt là sau khi cái đại dịch Covid, rồi chiến tranh Nga-Ukraine, tức là Nga xâm lược Ukraine. Thế gần đây nữa là chúng ta thấy xung đột ở Israel và cái nhóm Hamas, thì chúng ta thấy rằng là cái liên minh gọi là trong nháy nháy, thì là cái sự xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc, thì để cho người ta thấy rằng là không đơn giản gì là khi mà cái kinh tế phát triển hay là cái đầu tư nước ngoài ở các nước này thì có thể làm cho cái dân chủ của những cái nước như là Nga hoặc là như là Trung Quốc ấy, thì có thể là được thiết lập tốt hơn. Nhưng mà hình như là hai nước này người ta thiết lập một cái nó gọi là tiêu chuẩn khép. Anh vẫn thích cái đầu tư nước ngoài, nhưng anh vẫn đàn áp dân chủ, rồi tôn giáo, rồi nhân quyền, đặc biệt là cái kinh nghiệm của Hồng Kông chúng ta biết rồi. Đó là một cái bài học mà khiến cho Lại Thành Đức vừa rồi là thắng cử ở Đài Loan. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có những cái tác động toàn cầu. Và theo tôi thì cái mô hình Trung Quốc mà được ca ngợi xưa kia thì có lẽ bây giờ đã hết thời.
Thưa ông, quan sát các cái chuyển đổi của các cái thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc đấy, chẳng hạn như là từ thời ông Đặng Tiểu Bình sang đến thời của ông Giang Trạch Dân, rồi sau đó thì qua đến thời của ông Hồ Cẩm Đào, và tới hiện nay là ông Tập Cận Bình, hay là ở một số các vị trí khác về Thủ tướng Chính phủ của Trung Quốc đấy, chẳng hạn từ thời cũng như là Triệu Tử Dương, của ông Như Lý Bằng, rồi Chu Dung Cơ, rồi ông Ôn Gia Bảo, rồi tới ông Lý Khắc Cường và hiện nay là ông Lý Cường. Thì quan sát cái mô hình mà như là chữ chính của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quế Thọ có sử dụng khi mà phát biểu ở truyền thông quốc tế đấy, có dùng tiếng Việt đấy, đó là cái quan sát cái mô hình chuyên chế cái tăng trưởng kiểu Trung Quốc như thế đấy, thì các cái học giả quốc tế mà ông đã nghiên cứu, đã quan sát được đấy, thì họ có cái điểm gì thống nhất hay không, gọi là đáng nói nhất, phản ánh đúng nhận thức về Trung Quốc hiện nay?
Vâng, tôi thì xuất phát từ những cái nghiên cứu của mình và thông qua những bài viết của mình, thì tôi lấy một cái tên, đặt một cái tên tức là chuyên chế và tăng trưởng, ám chỉ rằng là mô hình cái thể chế chính trị của Trung Quốc vẫn là rất chuyên chế nhưng mà nó vẫn tăng trưởng trong một thời gian. Thế, tuy nhiên cái mô hình đấy thì như tôi nói đã đang suy sụp, đang sụp đổ. Trong cái lý do của nó thì là một trong những yếu tố rất là quan trọng, đó là trong một thời gian dài người ta đã đánh đổi gọi là tham nhũng lấy tăng trưởng, và cái điều này nó đã có những cái nghiên cứu mà khá là sâu của một số các cái tổ chức hoặc là của một số các cái nhà nghiên cứu về Trung Quốc khá là sâu sắc. Tôi phải nhấn mạnh rằng là do nó tạo nên một cái nghịch lý, nó gọi là nghịch lý tăng trưởng cao nhưng đồng thời tham nhũng tràn lan, thậm chí là bùng nổ tăng trưởng và tham nhũng gọi là trên diện rộng. Cái điều này chính là nó là đang hủy hoại cái nội bộ của Trung Quốc, nó dẫn đến sự suy thoái chính trị, và chính là nó suy thoái cái mô hình gọi là chuyên chế tăng trưởng. Có nghĩa là gì? Trước kia cái nhà nước chuyên chế hay là cái chế độ chính trị chuyên chế, người ta phải dựa vào tăng trưởng để lấy cái tính chính danh, nhưng mà bây giờ không có tăng trưởng nữa thì cái mô hình đấy dần dần nó sẽ thoái trào, và cái sâu bên trong cái bản chất, cái sự suy thoái của nó chính là những cái nghịch lý này, tức là khi anh đánh đổi cái tham nhũng để lấy tăng trưởng, nhưng đến khi quay lại anh, nó đã làm hủy hoại, làm lung lay cái chế độ, hay nó làm tham nhũng cho đến mọi lớp trong cái hệ thống chính trị, thì người ta quay lại người ta chống tham nhũng, thì là ông Tập Cận Bình chống tham nhũng, thế cho nên là lập tức nó ảnh hưởng đến tăng trưởng anh, tức là nó diệt luôn cái động cơ, tức là nó triệt tiêu luôn cái động cơ tăng trưởng. Đấy, tôi có thể nói rằng là chiến dịch đào hổ rượt rươi của Tập Cận Bình đã tiến hành nhiều năm nay và đầy mạnh nhất là bắt đầu từ 2013 với những cái chùm an ninh Chu Vĩnh Khang hay là rất là nhiều những cái nhân vật nữa, và gần đây nhất thì chúng ta thấy là có Lý Tự Phúc, cựu bộ trưởng bộ quốc phòng, rồi một loạt các cái tướng lĩnh ở trong bộ tư lệnh tên lửa cũng có vẻ như là dính líu đến tham nhũng. Thì như vậy thì khi anh diệt tham nhũng trên diện rộng ấy, thì bắt đầu nó đã tác động rất mạnh đến việc làm kinh tế. Cái điều này là không thể, tức là nó như là một cái gót chân asin mà đến hiện nay nó đang bắt đầu phát tác từ cái vết rết này, nó lan ra cho toàn bộ hệ thống. Và theo tôi nghĩ rằng là những cái nỗ lực của Tập Cận Bình và những cái nỗ lực của các cái giới lãnh đạo hiện nay thì tôi thấy rằng là nó có vẻ như là nó còn không cứu vãn, nó rất là khó khăn và gặp rất nhiều thách thức. Ở đây nói một cái ý nữa là qua năm thế hệ của cái lãnh đạo Trung Quốc ấy, sau khi Mao Trạch Đông mất năm 1976 ấy, thì từ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và cho đến bây giờ là Tập Cận Bình, thì nó có một cái sự khác biệt như thế này, tức là người ta luôn luôn cái vai trò của thủ tướng là được coi như được phân công hay phân nhiệm để mà phụ trách cái nền kinh tế, thì điều đó rất là quan trọng. Thế nhưng cái vai trò này dần dần cho đến thời Tập Cận Bình thì gần như là nó không còn nữa, và cái bộc lộ rất là rõ là dưới thời Tập Cận Bình thì ấu cố thủ tướng Lý Khắc Cường thì đã chết đột tử khi vừa về hưu, thì nó dấy lên những cái đồn đoán là có những cái vấn đề trong nội bộ. Và trước khi ông về hưu thì có rất là nhiều các bài viết mà như chúng ta biết rồi, là ông ấy nói rằng là Sâm Hoàng Hà thì không bao giờ chảy ngược, tức là ám chỉ cái việc gọi là cái quy luật phát triển kinh tế thì nó không thể xoay ngược được. Thế rồi ông ấy nói là trời xanh thì thấu chuyện trần gian. Ý nói rằng là có lẽ là có một cái quy luật vận hành chính trị mà người ta sẽ hiểu những cái gì mà dưới trần gian này mà làm không đúng theo cái mệnh trời thì cũng sẽ không thể tồn tại được. Thì như thế chúng ta thấy rằng là cái sự tập quyền thì nó đương được tuyệt đối hóa, có nghĩa là thâu tóm hết mọi cái quyền hành vào trong tay một Tập Cận Bình, và cái phân công phân nhiệm để mà phụ trách kinh tế nó không còn được nổi bật như cái đời dưới đời Lý Khắc Cường nữa, mà bây giờ ông Lý Cường thì là một người thân cận của Tập Cận Bình, xuất thân từ Thượng Hải nhưng mà cũng là những người thân tín cũ. Thì nhưng mà chúng ta thấy là cái việc đối phó với cái những cái khó khăn kinh tế hiện nay là không đơn giản. Thế rõ ràng là những cái con số cho thấy, nhưng chúng ta cũng thấy rằng là cái có lẽ là một cái chủ đề khách ta sẽ nói về cái sức dẻo dai của cái chế độ chuyên chế này, nó cũng rất là ghê. Chế độ chuyên chế cái kiểu mới này, chứ không phải như cái kiểu Lenin ngày xưa, thì nó cũng rất là ghê, nhưng mà chúng ta sẽ bàn cái gì khác. Nhưng ở đây rõ ràng là cái vấn đề kinh tế khi anh không đạt được, mà với hơn 1 tỷ dân, rồi với thất nghiệp, rồi với rất là nhiều các cái thứ khác nữa. Thế tôi chỉ lấy ví dụ như là kinh tế thời trước thì nó phát triển nhưng mà cái hiệu quả nó không được như mong muốn. Thí dụ anh tập trung với phát triển cái đường cao tốc có vẻ nhất thế giới về chiều dài, rồi về tăng tốc độ, rồi vân vân, nhưng mà cái hiệu quả của nó rất là thấp, cái số người đi lại trên nó rất là thấp, và đời sống càng khó khăn thì cái hiệu quả kinh tế nó càng thấp. Thì rõ ràng là cái mô hình này thì nó có vấn đề. Qua các thời kỳ thì lãnh đạo, 5 cái thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc ấy, thì mỗi một thế hệ nó cho thấy rằng là nó cứ suy thoái một chút, và cho đến thời Tập Cận Bình thì nó hủy hoại cả những cái nguyên tắc gọi là hướng tới dân chủ, thí dụ như là giới hạn 2 nhiệm kỳ, thế rồi là sẽ là cái nhân vật số 2 xuất hiện trong cái cuối nhiệm kỳ của nhân vật thứ nhất, thì đến hiện nay không còn. Thế cho nên Tập Cận Bình làm luôn, và người ta không biết là sau Tập Cận Bình thì ai nữa. Thì cho nên ấy, là cái mô hình này nó không chỉ suy thoái về kinh tế, nó suy giảm kinh tế, mà nó còn suy thoái về chính trị một cách rõ ràng. Và hơn thế thì trong bối cảnh phức tạp như thế này thì hình như là phương Tây có thể người ta cũng bừng tỉnh ra hay sao, và người ta cũng bắt đầu đang đối phó rất là mạnh, mà đặc biệt là Mỹ thì từ cái thời Donald Trump thì đẩy mạnh cái gọi là chiến tranh thương mại. Và tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh như thế thì cái mô hình này là không thể tránh khỏi được xung đột.
Vâng, thế và cái bình luận vừa rồi đấy của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Khách Đầu tư Việt Nam cũng đã khép lại câu chuyện quốc tế tuần này của VOA tiếng Việt. Quốc Phương xin được cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời tham gia và chia sẻ với chương trình, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.